Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thùy Dương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 20 tháng 9 năm 2016. Bắc Kinh tố cáo Tokyo phá hoại điều mà họ gọi là đồng thuận ASEAN-Trung Quốc về Biển Đông. Cảnh sát Mỹ bắt giữ một nghi can người gốc Afghanistan liên quan đến các vụ nổ bom tại New York và New Jersey. Khu chiến tan vỡ tại Syria, lực lượng đối lập cầu cứu Liên Hiệp Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, liên minh chiến lược Nga-Trung tại Biển Đông sẽ không lâu bền. An ninh quốc gia nổi bật thành trọng tâm tranh cử tại Hoa Kỳ, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý thính giả, Bắc Kinh tố cáo Tokyo phá hoại đồng thuận ASEAN-Trung Quốc. Sau khi để báo chí lên tiếng đã kích Nhật Bản, ngày hôm qua 19 tháng 9 đến lượt chính quyền Trung Quốc nhập cuộc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cực lực tố cáo Tokyo cố tình khuấy động tình hình Biển Đông, vốn đang đi theo, xin trích, chiều hướng ổn định sau khi Bắc Kinh và ASEAN đã đồng ý hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định trong vùng. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Trong buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã tuyên bố rằng Bắc Kinh đã thất vọng đến mức tuyệt vọng, từ ngữ trong nguyên văn, trước các hành xử của Nhật Bản tại Biển Đông. Ông Lục Khảng đồng thời tố cáo Nhật Bản là đã đi ngược lại điều mà Bắc Kinh gọi là đồng thuận giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh và ASEAN đã đạt được đồng thuận về Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh hai bên hồi đầu tháng 9 này, cũng như tại hội nghị các ngoại trưởng Trung Quốc ASEAN vào tháng 7 vừa qua. Đối với ông Lục Khảng, đồng thuận đó gồm hai vấn đề: ASEAN và Trung Quốc đảm trách công việc duy trì ổn định, và tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa các nước liên can. Thế nhưng, theo phát ngôn viên Trung Quốc, Nhật Bản đã lại xía vào gây rối, tìm cách khuấy động tình hình Biển Đông, viện cớ thay mặt cộng đồng quốc tế để hành động. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng gay gắt như trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản vào tuần trước đã tuyên bố tại Washington rằng Tokyo sẽ tăng cường hoạt động ở Biển Đông thông qua những cuộc tuần tra tập huấn chung với Mỹ, cũng như giúp các nước ASEAN như Việt Nam và Philippines nâng cao năng lực giám sát vùng biển của mình.
Washington chuẩn bị truy tố một công ty Trung Quốc hỗ trợ tài chính cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định lưu ý đến hoạt động tài chính của công ty Liêu Ninh Hồng Tường. Washington nghi ngờ công ty Trung Quốc này hậu thuẫn cho chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Thùy Dương cho biết thêm thông tin.
Tờ Wall Street Journal cho biết tuần này Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ ra thông báo điều tra các công ty Trung Quốc mà họ nghi ngờ là đã tài trợ cho Bình Nhưỡng. Tháng trước, các quan chức tư pháp Hoa Kỳ đã hai lần sang Trung Quốc để giải thích cho tư pháp nước này về các hoạt động phạm pháp của công ty Liêu Ninh Hồng Tường. Doanh nghiệp Liêu Ninh Hồng Tường hoạt động dưới sự lãnh đạo của một quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số tài sản của công ty, tài sản của bà Mã Hiểu Đông, người sáng lập và lãnh đạo công ty, cũng như tài sản của người thân trong gia đình bà Mã và các đối tác bên ngoài của bà đã bị chính quyền Trung Quốc phong tỏa trong vài tuần qua. Bình Nhưỡng và tập đoàn Liêu Ninh Hồng Tường đã có các giao dịch trị giá hơn 500 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 9 năm 2015. Theo một ước tính, khoản tiền này đủ để vận hành các cơ sở làm dầu uranium, cũng như việc nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hôm qua, Nhà Trắng cũng thông báo là Bắc Kinh và Washington đã quyết định tăng cường hợp tác sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5. Trong khi đó, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay thông báo nước này đã thử nghiệm thành công một động cơ tên lửa mới và rất mạnh, và như vậy, Bình Nhưỡng sẽ có khả năng để phóng các vệ tinh, bao gồm các vệ tinh quan sát trái đất.
Human Rights Watch kêu gọi Hà Nội trả tự do cho hai blogger Việt Nam. Blogger Nguyễn Hữu Vinh, cựu sĩ quan công an, cùng với cộng sự viên Nguyễn Thị Minh Thúy điều hành trang mạng Ba Sàm phê phán ôn hòa chính quyền Việt Nam. Cả hai bị bắt vào tháng 5 2014, bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Tháng 3 2016, blogger Ba Sam bị xử 5 năm tù giam, bà Minh Thúy 3 năm. Ngày 22 tháng 9 sẽ diễn ra phiên xử phúc thẩm. Trong lời kêu gọi công bố hôm nay 20 tháng 9, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Tòa án Việt Nam chứng tỏ Việt Nam có tự do ngôn luận và không thể khẳng định cung cấp thông tin độc lập về thực trạng đất nước cho dân chúng là có tội. Giám đốc châu Á của Human Rights Watch, ông Pat Adams, nhận định là chính quyền đã có trong tay hàng ngàn tờ báo, đài phát thanh truyền hình để đưa tin chính thống, thế mà truy bức những nhà báo độc lập để làm gì? Human Rights Watch đề nghị tòa phúc thẩm hủy bản án mang động cơ chính trị và trả tự do cho hai nhà báo độc lập. Trang mạng Ba Sàm vẫn hoạt động nhờ các cộng sự viên khác và tiếp tục thu hút đông đảo độc giả. Cũng trong lĩnh vực nhân quyền, theo AFP, ngày hôm nay bà Cấn Thị Thêu, một phụ nữ tranh đấu chống cưỡng chế nhà đất, đã bị Tòa án Hà Nội kết án 20 tháng tù với tội danh gây rối trật tự công cộng. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 năm người dân quan này bị lệnh án tù. Cách nay một năm, ngày 22 tháng 7, bà mãn hạn tù 15 tháng với tội danh chống người thi hành công vụ. Chung quanh tòa án quận Đống Đa có khá đông dân quan và nhà hoạt động nhân quyền cầm tấm biển Cấn Thị Thêu vô tội theo các trang mạng thông tin xã hội trong nước.
Liên quan tới Philippines, hôm qua, bà Leila de Lima, người khởi xướng thành lập, đồng thời là chủ tịch Ủy ban điều tra chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte, đã bị Thượng viện gạn ra khỏi ủy ban này với lý do bà làm hoen ố hình ảnh của đất nước. Thượng nghị sĩ Leila de Lima chính là người đấu tranh mạnh mẽ nhất chống lại chính sách an ninh tàn bạo của Tổng thống Duterte. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Philippines. Bà Leila de Lima cáo buộc chính Tổng thống Duterte đứng sau quyết định gạt bà ra khỏi ủy ban này. Bà cũng tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh.
Tại Thái Lan, một nhà hoạt động nhân quyền người Anh bị tù treo. Tác giả bản báo cáo tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em trong một tập đoàn thực phẩm Thái Lan tên Natural Food. Ông Andy Hall, nhà hoạt động nhân quyền có tiếng tăm, đã bị truy tố với tội danh vu khống. Trong phiên tòa ở Bangkok hôm nay, ông bị kết án 3 năm tù treo. Công ty Natural Food cung cấp nước trái cây cho thị trường châu Âu. Theo AFP, điều kiện lao động nghiệt ngã trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và nông phẩm biến chế của Thái Lan thường xuyên bị các hiệp hội nhân quyền tố cáo. Công nhân đa phần là di dân nhập cư từ các nước láng giềng như Miến Điện và Campuchia. Tại Hoa Kỳ, công cuộc điều tra vụ nổ quả bom tại Manhattan làm 29 người bị thương có tiến triển. Một chục quả bom tự chế được tìm thấy tại New York và ở bang New Jersey lân cận. Một nghi can bị bắt giữ tên Hamad Khan Rahami, gốc Afghanistan, 29 tuổi. Hiện FBI tiếp tục điều tra xác định xem người này hoạt động một mình hay có mạng lưới. Thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho từ Washington cho biết thêm chi tiết.
Cũng giống như mọi khi, hàng xóm đều mô tả Hamad Khan Rahami là một thanh niên kín tiếng và không ồn ào. Người này đã bị thương và bị bắt sau khi đối đầu với cảnh sát ngày hôm qua. Anh này bị nghi ngờ là thủ phạm của vụ khủng bố tại Manhattan và là người chế tạo ra những quả bom khác được tìm thấy ở New York và New Jersey. Mọi người chỉ biết nghi phạm là công dân Mỹ gốc Afghanistan. Cha mẹ của nghi can, chủ một nhà hàng trong khu phố, đã được hưởng quy chế tị nạn. Lần tiếp xúc duy nhất với cảnh sát có lẽ là lần nộp đơn kiện nạn nhân phân biệt đối xử sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Gia đình của Rahani, theo đạo Hồi, cảm thấy bị các lực lượng an ninh quấy nhiễu. Nghi can đã nhiều lần trở về quê nhà Afghanistan, và bạn bè của người này nhận thấy anh ta có gì đó khác lạ, khép kín hơn sau chuyến đi về Kabul gần đây nhất. Theo FBI, hiện chưa có gì cho thấy là nghi can có lẽ là đã bị truyền đạo, cũng như là thành viên của một tổ chức khủng bố. Việc bắt giữ người này vào lúc anh ta đang say ngủ ngay lối vào một quán bar trong khu phố có vẻ chứng tỏ là không ai nghĩ là nghi can sẽ đào thoát sau vụ khủng bố.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Đối lập Syria cầu cứu Liên Hiệp Quốc. Tình hình bi thảm ở Syria là trọng tâm các cuộc thảo luận tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, khai mạc vào ngày thứ Ba 20 tháng 9 ở New York. Trên chiến trường, thỏa thuận ngưng bắn đã tan vỡ, nhưng ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, các nhà ngoại giao vẫn còn tin vào cơ may hàn gắn này. Theo đối lập Syria, thì tình hình rất khẩn thiết. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, ông Riyad Hijab, điều họp viên của đối lập Syria, không giấu thất vọng và bất bình. Ông tuyên bố đã đủ lắm rồi, thế giới chỉ khoanh tay ngồi nhìn, đã đến lúc phải hành động và nhận lấy trách nhiệm. Vì sao không có biện pháp chế tài khi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc bị vi phạm? Phát ngôn viên đối lập Syria, ông Moshe Marcus, tỏ ra bi quan. hy vọng vào phiên họp của Hội đồng Bảo an mang lại một ít tiến triển, nhưng cơ may này rất mong manh. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault kêu gọi các nước liên can hợp lực để thỏa thuận hưu chiến được tôn trọng. Ngoại trưởng Pháp thúc giục Washington và Moscow gia tăng đối thoại, cho dù, theo ông, không thể chỉ giới hạn giữa hai nước Mỹ-Nga. Bên lề Hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, các nước liên quan đến hồ sơ Syria nhóm họp với hy vọng cứu vãn lệnh hưu chiến. Trong khi đó, tại chiến trường, quân đội Damascus thông báo chấm dứt lệnh ngưng bắn. Các vụ huynh kích đã diễn ra ác liệt, làm 36 thường dân thiệt mạng, trong đó có 12 nhân viên hoạt động nhân đạo và tài xế trong đoàn xe tải chở hàng tiếp tế của Liên Hiệp Quốc. Từ Beirut, thông tấn viên Bon Calife gửi về bài tương trình.
Có ít nhất 40 vụ không kích nhắm vào các khu vực ở phía đông thành phố hiện do quân nổi dậy kiểm soát và các khu làng ở Aleppo. Các vụ không kích đẫm máu nhất nhắm vào đoàn xe chở đồ viện trợ nhân đạo của Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở Orum al-Kubra, phía tây Aleppo, làm ít nhất 26 người thiệt mạng, trong đó có 12 nhân viên hoạt động nhân đạo và làm bị thương hàng chục người khác. Đợt không kích này phá hủy 18 xe tải chở đồ viện trợ nhân đạo. Tổ chức phi chính phủ, Đài quan sát nhân quyền Syria không thể nhận diện được phải chăng đó là các máy bay của Nga hay của quân đội Syria. Các vụ đấu pháo cũng nổ ra giữa quân đội Syria đang kiểm soát phía tây Aleppo và quân nổi dậy hiện bị vây hãm trong các khu ở phía đông thành phố. Hàng chục quả đạn pháo đã rơi xuống các khu dân cư và vùng phân định ranh giới, gây thiệt hại nhân mạng và hỏa hoạn. Phía Nga thông báo là các camera được đặt ở phía nam Aleppo để theo dõi việc tôn trọng lệnh hưu chiến đã bị quân nổi dậy phá hủy. Trong khi đó, quân đội Syria một mặt tố cáo quân nổi dậy đã tranh thủ 7 ngày hưu chiến để tập hợp lực lượng nhằm tiến hành phản công. Mặt khác, tái triển khai dọc theo trục đường Castello ở phía bắc Aleppo mà họ vừa mới rút đi vào tuần trước.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Phe nào đã tấn công vào đoàn xe cứu trợ của Liên Hiệp Quốc? Theo các cơ quan thông tấn Nga, thì Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức cải chính thông tin cho rằng máy bay Nga hoặc quân tạc cơ của Syria đã oanh kích đoàn xe cứu trợ. Còn tại Hy Lạp, đúng là họa vô đơn chí, một trại tiếp cư tị nạn trên đảo Lesbos bị cháy rụi. Trong đêm thứ hai, rạng sáng thứ ba hôm nay, một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra gần như thiêu rụi hoàn toàn một trại tị nạn trên đảo Lesbos, gây ra cảnh hỗn loạn giữa những người tị nạn. Tuy vụ cháy không gây thương tích cho một ai, nhưng gần 4.000 người buộc phải rời trại. Thông tin này được Charlotte Stevena từ Hy Lạp cho biết thêm chi tiết.
Une cinquantaine de préfabriqués du centre de rétention de Moria sur l'île de Lesbos.
Khoảng 50 nhà sơ chế của trại tị nạn cũng như là số lượng các lều tạm đã bị bốc hỏa. Theo như báo cáo của phát ngôn viên thuộc Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Roland Schoenbauer, không có nạn nhân, nhưng thiệt hại vật chất thì rất lớn trong một khu trại đã bị quá tải. Theo cảnh sát, trại này với 2.000 chỗ, nhưng phải đón nhận đến gần 4.000 người. Một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ cháy đã được mở, cố ý hay không cố ý, đối với cảnh sát, chính thời hạn để xin tị nạn là nguồn cội các căng thẳng thường xuyên tại đây. Một số người đã chờ đợi từ nhiều tháng nay để biết xem là đơn xin tị nạn của họ có được chấp nhận hoặc như để biết là họ có bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng vậy, trận hỏa hoạn lớn này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì vấn đề an ninh và điều kiện tiếp nhận tồi tệ đã từng được đề cập đến nhiều lần. Cảnh sát cho biết sáng nay, phần lớn người tị nạn đã trở về trại. Kể từ khi thỏa thuận giữa Liên Hiệp Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ được ký kết hồi tháng 3 năm nay, số lượng thuyền nhân và người tị nạn đến đảo đã giảm đi nhiều, nhưng dù với một nhịp độ rất thấp, các trung tâm tiếp nhận trên các đảo đã chật người. Theo các con số do chính phủ cung cấp, đã có 13.600 người đến đảo, nhưng chỉ có 7.400 chỗ.
Charlotte Stiernach, Athens, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Nhật Bản và châu Âu hy vọng đạt được hiệp định tự do mậu dịch vào cuối năm nay. Đang công du Tokyo, hôm nay Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jyrki Katainen cho biết hai bên đã sẵn sàng bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng. Vòng thương lượng sắp tới sẽ diễn ra vào tuần tới tại Brussels. Châu Âu và Nhật Bản đã tiến hành đàm phán từ tháng 3 năm 2013. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã đồng ý là hai bên sẽ đạt thỏa thuận về mậu dịch tự do vào cuối năm nay.
Pháp cho dẫn độ một người Trung Quốc bị cáo buộc tham nhũng. Theo Tân Hoa Xã, một công dân Trung Quốc bị truy nã về tội tham nhũng đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ từ tháng 10 năm 2015 và vừa bị dẫn độ về Trung Quốc. Theo cảnh sát tỉnh Chiết Giang, người bị dẫn độ đã biện thủ công quỹ 20 triệu nhân dân tệ, khoảng 2,7 triệu euro. Đây là trường hợp đầu tiên kể từ khi Pháp và Trung Quốc ký hiệp định dẫn độ tội phạm có hiệu lực từ năm 2015.
Xung đột vũ trang tái bùng nổ ở Miến Điện. Ít nhất 8 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa quân đội Miến Điện và các sắc tộc thiểu số. Từ vài ngày qua, chiến sự đã xảy ra tại bang Karen, gần biên giới chung với Thái Lan. Quân đội Dân chủ Phật giáo Karen DKBA, một nhóm vũ trang nổi dậy, đã giao tranh với lực lượng biên phòng Miến Điện. Tiến trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các xung đột sắc tộc tại Miến Điện có nguy cơ đổ vỡ.
Máy bay ném bom chiến lược mới của Mỹ mang tên Raptor xung kích. Không quân Mỹ vào ngày hôm qua cho biết loại quân tạc cơ chiến lược mới sẽ được đặt tên Raider nhằm tôn vinh những chiếc máy bay ném bom đầu tiên của Mỹ đã bay đến tận Nhật Bản vào năm 1942 để oanh kích. Máy bay mới này do tập đoàn Northrop Grumman chế tạo theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Mỹ, với đơn giá 500 triệu đô la sẽ được trang bị cho không quân từ giữa thập niên tới. Máy bay tàng hình xuất kích từ Mỹ có khả năng ném bom bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Tại Venezuela, hôm qua, ông Henrique Capriles, thống đốc bang Miranda, đồng thời là lãnh đạo phe đối lập, đã ban bố tình trạng khẩn cấp về lương thực tại bang này do không còn đủ thức ăn để cung cấp cho các trường học. Theo thống đốc bang Miranda, chính tổng thống Nicolas Maduro là người phải chịu trách nhiệm về tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm và thuốc men tại Venezuela. Tại nước này, việc ban bố tình trạng khẩn cấp về lương thực, thực phẩm cho phép sử dụng các kho dự trữ để cung cấp cho các trường học, các trại dưỡng lão, các cơ sở chăm sóc người khuyết tật và phát triển hợp tác với các công ty tư nhân và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm.
Hơn 300.000 thuyền nhân đã vượt Địa Trung Hải. Từ đầu năm 2016 đến nay, 300.000 di dân và tị nạn đã thành công vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Số nạn nhân kém may mắn bị tử vong hay mất tích là 3.211 người. Theo cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc William Spindler, nếu nhịp độ này kéo dài, 2016 sẽ là năm khủng khiếp nhất về thiệt hại nhân mạng ở Địa Trung Hải.
Mỗi ngày một sự kiện.
Liên minh chiến lược Nga-Trung ở Biển Đông sẽ không lâu bền. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Ngày hôm qua, Hải quân Nga và Trung Quốc đã hoàn tất cuộc tập trận đầu tiên trên Biển Đông, ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, trong vùng biển hoàn toàn thuộc về Trung Quốc, cách xa khu vực đang tranh chấp với các láng giềng. Truyền thông Trung Quốc trong những ngày qua đã nhất loạt tung hô quan hệ mới gắn bó hai nước. Nhưng nhiều nhà phân tích đã cho rằng, sự xích lại gần nhau giữa Moscow và Bắc Kinh chỉ mang tính chất giai đoạn mà thôi, và không thể lâu bền do lòng nghi kỵ truyền thống giữa hai bên. Phải nói là Trung Quốc đã không tiếc công sức tuyên truyền cho cuộc tập trận Nga-Trung trên Biển Đông, với những bài phóng sự liên tục, nêu bật cảnh tàu chiến và binh sĩ hai nước sát cánh bên nhau, thực hiện những bài tập đi từ phòng không chống tàu ngầm cho đến đổ bộ chiếm đảo. Báo chí Trung Quốc đã có cả một mục riêng để kể lể chi tiết những gì diễn ra từng ngày của cuộc tập trận. Bắc Kinh không tiếc lời ca ngợi cuộc thao diễn, xem đấy là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ với Moscow. Sau khi bị tòa án trọng tài thường trực La Hay giáng cho một vố đau về yêu sách chủ quyền quá đáng của mình trên Biển Đông, Trung Quốc đã tranh thủ cuộc tập trận Nga-Trung để đẩy mạnh tuyên truyền về sự gọi là ủng hộ của quốc tế, đặc biệt là của cường quốc Nga đối với lập trường phủ nhận phán quyết quốc tế của Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, rõ ràng là họ đã thành công trong việc lôi kéo Nga vào một liên minh chiến lược để tung ra một tín hiệu mạnh tới Hoa Kỳ và các nước khác, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, trong một bài trên trang ý kiến, đã đắc thắng nhận định như sau, xin trích. Việt Nam sẽ nhận thấy rằng các nỗ lực trước đây của họ để ngăn không cho Nga ủng hộ Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông đã kết thúc trong thất bại. Trong những năm gần đây, Hà Nội đã cố sức lôi kéo Moscow bằng cách đầu tư đáng kể vào việc nhập khẩu vũ khí do Nga chế tạo và kêu gọi đồng khai thác dầu khí ở biển Hoa Nam, tức là Biển Đông, thậm chí còn mời Nga trở lại vịnh chiến lược quan trọng Cam Ranh. Tuy nhiên, cuộc tập trận hải quân Nga-Trung ở Biển Đông đã cho toàn thế giới thấy là Nga đứng về phía Trung Quốc và đã khiến cho Việt Nam bực bội không ít. Hết lời trích. Những lời tô vẽ về quan hệ chiến lược chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc, tuy nhiên đã không thuyết phục được giới phân tích quốc tế. Quả đúng là trong thời gian gần đây, Nga đã xích lại gần Trung Quốc hơn. Do một số tương đồng về mặt chiến lược, chẳng hạn như để kháng lại sức ép của Mỹ trên hồ sơ Ukraine, và về phương diện kinh tế để giảm thiểu tác hại từ cấm vận phương Tây. Tại Biển Đông, Nga cũng muốn đóng một vai trò nhất định. Vấn đề đặt ra là trong quan hệ với Trung Quốc, Nga lại ở trong thế yếu, một thực trạng khó có thể chấp nhận đối với một nước từng là cường quốc nhất nhì trên thế giới. Mặt khác, Nga cũng có những quyền lợi khác trong khu vực Biển Đông, đặc biệt là ở Việt Nam, cho nên khó có thể trong một sớm một chiều mà chuyển sang bám đuôi Trung Quốc. Việc Nga cử một hạm đội cỡ nhỏ đến Biển Đông tập trận đã chứng tỏ là Moscow không toàn tâm toàn ý với Bắc Kinh. Gần đây, có tin cho biết là trong khi đàm phán về địa điểm tập trận, phía Nga đã cực lực bác bỏ khả năng thao diễn tại những vùng có tranh chấp, rõ ràng là để khỏi gây rắc rối với Việt Nam hay Philippines chẳng hạn.
Vừa rồi là một mỗi ngày một sự kiện. Trong giây lát, chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà giới thiệu sách mới của giải Nobel Kinh tế Joseph Stiglitz, đồng euro mối đe dọa cho tương lai châu Âu. Cuối cùng chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Biển Đông, sách lược cầm chân Trung Quốc của Việt Nam, Trọng Nghĩa biên soạn, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ phân tích. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. An ninh quốc gia nổi bật thành trọng tâm tranh cử tại Hoa Kỳ, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Kính thưa quý vị, chỉ còn 50 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ. Vấn đề sức khỏe đã làm cho bà Hillary Clinton bị mất điểm trước ứng viên đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump tại các bang truyền thống của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, theo nhận định của nhà báo Phạm Trần tại Washington, thì vụ nổ bom khủng bố tại New York đã có những tác động tức thì đến cuộc vận động tranh cử. Chống khủng bố giờ sẽ là chủ đề trọng tâm từ đây cho đến ngày bỏ phiếu. Mời quý vị theo dõi phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. RFI Việt ngữ xin chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy là ứng viên đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, đã dẫn trước bà Hillary Clinton tại những bang được cho là truyền thống của đảng Dân Chủ. Anh có thể giải thích chút vì sao ạ?
Vâng, cái biến cố mà khi mà bà Clinton bị cảm cúm, rồi bị một cái chứng sưng phổi trong cái cuộc tranh cử vào cuối tháng 8 đó, thì người ta thấy rằng là bà ấy có vẻ như là có vấn đề sức khỏe. Nhưng mà sau khi mà bà ấy tham dự cái lễ kỷ niệm 15 năm bị đánh bom ở tại thành phố New York, thì bà ấy bỏ dở, bà ấy không có tham dự hết. Rồi sau đó bà ấy được các cận vệ đưa ra xe và trên con đường chỉ có chừng độ vài chục bước thôi. Thì bà ấy có vẻ là bà ấy yếu và bà ấy phải đi không có được vững và người cận vệ phải đỡ lấy bà ấy, đưa bà ấy lên xe. Đấy, những cái hình ảnh đó nó đập vào con mắt của người dân Mỹ và người ta thấy rằng là một ứng cử viên tổng thống mà bị bệnh mà yếu ớt như vậy đó thì rất là nguy hiểm cho nước Mỹ. Thành ra tự nhiên từ khi mà bà Clinton đang dẫn đầu từ 5 cho đến 8 điểm thì tụt xuống đứng sau ông Trump 2 cho đến 3 điểm. Đặc biệt là tại các cái bang được coi như là nghiêng ngửa giữa đôi bên, trong đó có một số bang mà như là cô vừa mới đề cập tới là truyền thống của đảng Dân Chủ đó, thì người ta lo ngại. Nhưng mà sau một ít ngày bà ấy tỉnh dưỡng thì sáng ngày hôm nay các cuộc trưng cầu ý kiến của cái đài NBC News, một trong những cái đài mà tổ chức thường xuyên các cái cuộc thăm dò ý kiến đó, thì bà Clinton đã lấy lại được điểm mà bà ấy bị mất. Cho đến sáng ngày hôm nay chỉ còn có 50 ngày nữa là đến ngày bầu cử thì bà Clinton có được 50%, mà trong khi đó ông Trump 45%. và người ta lo ngại là từ giờ cho đến ngày bầu cử là ngày 8 tháng 11 thì người ta có thể có những cái biến cố mà cả hai ứng cử viên đều có thể có lợi hoặc là bất lợi. Thành ra cho đến giờ này mình chưa có thể nói là mèo nào cắn chuột nào đó thưa cô.
Thưa anh, vụ khủng bố mới đây tại New York đã làm cho 29 người bị thương, và một vụ tấn công bằng dao tại trung tâm thương mại ở Minnesota mà tổ chức nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận là trách nhiệm. Như vậy thì hai vụ việc này sẽ có những tác động ra sao đến cuộc vận động tranh cử của hai ứng viên này ạ?
Có tác động ngay lập tức là bởi vì ngay trong ngày hôm qua hai ứng cử viên đã đưa ra những cái quan điểm khác biệt về vấn đề đối phó với cái những cái nạn khủng bố ở Hoa Kỳ hay là tất cả mọi nơi. Ông Donald Trump thì cho rằng là cái chủ trương của ông ấy là phải lập danh sách những người Hồi giáo ở tại những khu vực họ cư ngụ giống như là ở bên nước Israel đã làm để mà kiểm soát. Và ông ấy cho rằng là phải làm như thế, nước Mỹ không có cái sự lựa chọn nào khác là bởi vì mình không có những cái biện pháp gắt gao kiểm soát những cái người đó nên mới xảy ra cái vụ khủng bố ở tại New York, New Jersey cũng như là ở Minnesota. Ngược lại, bà Clinton thì chống cái chính sách đó. Bà Clinton cho rằng là một cá nhân của Hồi giáo đã có những cái hành động khủng bố không có nghĩa là tất cả những người Hồi giáo cư ngụ ở trên đất Mỹ đều là những cái thành phần bị liệt kê vào những cái thành phần đó và phải bị theo dõi. Cái điều đó là điều là chống lại luật pháp Hoa Kỳ. Mà quả thật là luật pháp Hoa Kỳ không cho phép lập danh sách những cái sắc dân để mà kiểm soát. Đó là theo luật của nước Mỹ. Thành ra ông Donald Trump có vẻ như là nói quá lời khi mà ông đưa ra chính sách đó. Nhưng mà cái lập trường đó là lập trường của ông Donald Trump từ đầu cho đến bây giờ. Từ khi ông ra tranh cử thì ông ấy không có hài lòng về những cái biện pháp bảo vệ an ninh của chính quyền dân chủ là Tổng thống Barack Obama. Và ông ấy buộc bà Clinton là một trong những ngoại trưởng của ông Barack Obama đã có liên hệ đến cái vấn đề chính sách bảo vệ an ninh cho nước Mỹ. Thành ra ông ấy chống cái chuyện đó, còn ngược lại bà Clinton thì cho rằng là luật pháp không cho phép chúng ta làm như thế thì không được phép làm như vậy. Và bà ấy bảo rằng là ông Donald Trump đã đưa ra những cái lời tuyên bố và đã bị những cái nhóm nhà nước Hồi giáo lợi dụng. Ví dụ như ông ấy cho rằng là bây giờ tất cả những cái vùng nào đó mà có người bị bắt là có can tội khủng bố ở Hoa Kỳ thì cả một cái vùng lãnh thổ ở cái khu vực đó ở bên Trung Đông đều không được di dân vào nước Mỹ. Trước đây đó ông ấy chỉ nói rằng là nước nào mà có công dân của họ mà phạm tội khủng bố ở nước Mỹ mà bị bắt thì cái nước đó bị cấm không có cho nhập cư vào nước Mỹ. Nhưng mà bây giờ thì ông lại thay đổi, ông cho rằng cả một cái khu vực đó, ví dụ như là ở bên Ai Cập chẳng hạn, cả cái vùng đó thì nó sẽ lan sang cả một vùng Phi Châu. Thì đấy là cái chính sách, là cái chính sách mà Clinton cho rằng là ông Donald Trump là một người kỳ thị các sắc tộc, đặc biệt là các sắc tộc Hồi giáo. Thành ra hai cái quan điểm rất là khác biệt sau cái vụ khủng bố ở tại thành phố New York, và tôi tin chắc là cái đề tài về vấn đề khủng bố nó sẽ chiếm phần lớn trong cuộc tranh cử cho từ giờ cho đến ngày bầu cử đó thưa chị.
Vâng, xin hỏi anh câu hỏi cuối là trong trường hợp mà cái tình hình bất an kéo dài như vậy thì phải chăng lợi thế sẽ nghiêng về ông Donald Trump không ạ?
Chưa chắc đã là như thế chị, chưa chắc đã là như thế là bởi vì cái cuộc bầu cử này, như tôi nói hồi đầu, nó căn cứ trên nhiều yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là các sắc dân đi bỏ phiếu như thế nào, trong đó có sắc dân người da trắng, người da màu và sắc dân người thiểu số, trong đó có những cái lá phiếu của người gốc Nam Mỹ. Thì cho đến các cái cuộc trưng cầu ý kiến cho đến giờ này đó, thì ông Donald Trump được nhiều lá phiếu của người da trắng không có cấp bằng đại học. Ngược lại, những người da trắng có cấp bằng đại học trở lên thì ủng hộ bà Clinton. Ông Donald Trump không được lòng của các lá phiếu người da màu, điều đó là điều chắc chắn như thế, và cũng không được lòng lá phiếu của những người về giới phụ nữ. Giới phụ nữ đã ủng hộ bà Clinton tới 60%, trong khi ông Donald Trump chỉ được 30%. Nhưng mà quan hệ nhất là cái giới trẻ, mà trước đây ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ là ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã có những cái nỗ lực để mà vận động giới trẻ đi bỏ phiếu cho ông ta. Giờ đây liệu những cái giới trẻ đó có tham gia bỏ phiếu cho bà Clinton hoặc là cho ông Donald Trump như là họ đã làm đối với ứng cử viên Đảng Dân Chủ là ông Barack Obama trong suốt hai cái cuộc tranh cử năm 2008 và năm 2012. Giới trẻ là một cái thành phần rất là quan trọng, đặc biệt là giới sinh viên. Họ thường thường họ ít đi bỏ phiếu, nhưng mà nếu có những cái động tác tích cực của các ứng cử viên mà thấy là đáp lại những cái yêu cầu cho họ về đời sống cũng như là về tương lai cho họ khi mà họ sau khi họ tốt nghiệp thì họ sẽ đi bỏ phiếu. Thì đấy là những cái yếu tố rất là quan trọng đối với cả hai ứng cử viên đó thưa chị.
Là Khái Phi Việt Ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh tố cáo Tokyo phá hoại điều mà họ gọi là đồng thuận ASEAN Trung Quốc về Biển Đông. Cảnh sát Mỹ bắt giữ một nghi can người gốc Afghanistan liên quan đến các vụ nổ bom tại New York và New Jersey. Hưu chứng tan vỡ tại Syria, lực lượng đối lập cầu cứu Liên Hiệp Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, liên minh chiến lược Nga-Trung ở Biển Đông sẽ không lâu bền. An ninh quốc gia nổi bật thành trọng tâm tranh cử tại Hoa Kỳ, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Để mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi bước sang tạp chí Viện Kinh tế mỗi thứ ba hàng tuần, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về cuộc bầu cử Hạ viện Nga hôm Chủ nhật vừa qua, báo Lạc Khoa có bài tổng hợp chiến thắng nửa vời của ông Putin trong cuộc bầu cử quốc hội, nhấn mạnh đến việc những tiếng nói bất bình của dân chúng rất ít được thể hiện qua lá phiếu, và thắng lợi rầm rộ của đảng cầm quyền che lấp những bất mãn sâu xa trong xã hội.
Bài viết nêu bật tính chất nghịch lý của cuộc bầu cử khi đảng nước Nga thống nhất của ông Putin giành được đa số tuyệt đối 54%. Trong bối cảnh cử tri đi bầu với tỷ lệ thấp chưa từng có 47%, thấp nhất kể từ cuộc bầu cử năm 1993.
Trả lời phỏng vấn báo Pháp Lạc Hòa, nữ cử tri Margarita Ilinskaya cho biết, thoạt tiên bà đã định bầu cho Đảng Cộng sản để phản đối chính quyền, hoặc vắng mặt bởi chính quyền đã hứa hẹn quá nhiều nhưng lại không làm điều gì đáng kể và nhắm mắt làm ngơ cho nạn tham nhũng. Nhưng rốt cục, nữ cử tri 63 tuổi này đã chấp nhận chọn đảng nước Nga thống nhất bởi bà không nhìn thấy đảng nào khác có thể thay thế. Quan điểm của cử tri này là chọn nước Nga thống nhất cũng là chọn sự ổn định. Với chiến thắng áp đảo này, đúng là nước Nga sẽ có một sự ổn định trước mắt khi khủng hoảng kinh tế đòi hỏi phải siết chặt ngân sách công mà nhờ kiểm soát được Hạ viện, chính phủ Nga sẽ rảnh tay thông qua các khoản cắt giảm. Tuy nhiên, theo chuyên gia về chính trị Nga, bà Lilia Chepsova, thì thắng lợi mang tính chiến thuật của nước Nga thống nhất có thể sẽ biến thành thất bại về chiến lược xét về dài hạn. Do tỷ lệ vắng mặt rất cao, nhiều người Nga sẽ không có đại diện tại Hạ viện, và với một đa số áp đảo như vậy, chính quyền sẽ còn ít lắng nghe hơn các tiếng nói phản kháng và những nỗi thất vọng thường ngày của dân chúng. Điều đó nguy hiểm đối với sự ổn định của một đất nước.
Báo Le Monde phân tích thắng lợi của đảng nước Nga thống nhất qua bài xã luận Putin chuẩn bị nhiệm kỳ tổng thống thứ tư, nhấn mạnh đến ưu thế tuyệt đối của ông Putin với tỷ lệ ủng hộ 86% trong các thăm dò dư luận, trong bối cảnh 18 tháng kinh tế suy thoái liên tục, 2 năm bị phương Tây trừng phạt kinh tế sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea.
Theo Le Monde, thắng lợi áp đảo của đảng cầm quyền sở dĩ đạt được là do các tổ chức của xã hội dân sự bị gạt ra bên lề, không có một cương lĩnh tranh cử nào được đưa ra, không có một cuộc thảo luận lớn nào về bầu cử. Tâm điểm của truyền thông Nga thân chính quyền không phải là cuộc bầu cử quốc hội trong nước, mà là cuộc khủng hoảng nhập cư ở Đức và những khó khăn của Thủ tướng Đức. Và luận điểm được nhắc đi nhắc lại là khủng hoảng đã ở đằng sau chúng ta, cho dù một loạt chỉ báo xã hội quan trọng đang tiếp tục sụt giảm. Le Monde dự cảm thắng lợi lớn của đảng cầm quyền Nga lần này và uy tín 86% của ông Putin hiện nay có gì khá giống với uy tín 86% của đảng Cộng sản Liên Xô hồi năm 1990, ngay trước khi chế độ Xô Viết sụp đổ.
Thất bại của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU của Thủ tướng Đức tại vùng Berlin là tâm điểm một thời sự quốc tế của Le Monde.
Thất bại thứ 5 trong vòng 6 tháng trong các cuộc bầu cử khu vực khiến Le Monde nói đến một năm đen tối đối với bà Angela Merkel. Một trong những lý do chính khiến đảng của bà Merkel bị mất điểm trong dư luận là chính sách được coi là rất cởi mở với người nhập cư, tị nạn. Thủ tướng Đức thường xuyên nhắc lại câu nói nổi tiếng, chúng ta sẽ đến đích. Tuy nhiên, theo Le Monde, kể từ đầu tháng 9 đến nay, không còn thấy bà Merkel nhắc đến câu này. Le Monde đặt câu hỏi, liệu để tiếp tục nắm quyền thêm một nhiệm kỳ thứ tư, Thủ tướng Đức có sẵn sàng chấp nhận các nhân nhượng lớn như chấp nhận khống chế số người tị nạn, tiếp nhận hàng năm ở mức 200.000 người hay bỏ chế độ hai quốc tịch.
cộng đồng quốc tế đang bất lực trước đòi hỏi tiếp đón người tị nạn gia tăng cũng là tiêu điểm thời sự của Lesico nhân hai thượng đỉnh về chủ đề này diễn ra hôm qua và hôm nay tại New York.
Tờ báo Kinh tế Pháp điểm lại toàn cảnh di cư thế giới với khoảng 65 triệu người phải tha hương trong năm ngoái 2015, trong đó có 21 triệu người được coi là người tị nạn. Tiêu điểm chú ý của Lesico là số 4,8 triệu người nhập cư vào các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, bao gồm 34 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Theo Lesico, thì tất cả các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng sở dĩ các nước OCDE hiện nay phải đối mặt với áp lực nhập cư tị nạn hết sức lớn là do đóng góp cho các chương trình của Phủ Qua ủy tị nạn và cho chương trình lương thực của Liên Hợp Quốc bị suy giảm. Hệ quả là các quốc gia láng giềng với nước bị khủng hoảng như Syria không đủ khả năng đón tiếp và lưu giữ người tị nạn ngay tại nước mình. Trong thượng đỉnh về người tị nạn hôm nay, Tổng thống Mỹ kỳ vọng huy động được cam kết đóng góp 3 tỷ đô la từ các nước. Về chủ đề này, bài Người nhập cư đằng sau các lo ngại có những hiệu ứng tích cực của Le Monde nhấn mạnh đến việc đón tiếp người nhập cư không đồng nghĩa với việc làm thất nghiệp ở nước sở tại gia tăng. Phụ trách cơ quan di trú quốc tế của tổ chức OCDE đưa ra con số tỷ lệ người nhập cư có việc làm mới tại các ngành nghề đang suy yếu là cao gấp đôi so với những ngành nghề đang tăng trưởng. Lesico thì có bài những người tị nạn phải mất 20 năm mới có thể hội nhập hoàn toàn vào thị trường lao động.
Về thời sự châu Á, báo Le Figaro chú ý đến một nữ nhân vật mới nổi lên trên chính trường Nhật Bản, cựu ngôi sao truyền hình Renho, 48 tuổi, gốc Đài Loan.
Hôm thứ Năm tuần trước, Thượng nghị sĩ Rendo được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân Chủ, đảng đối lập lớn nhất tại Nhật. Theo một số bình luận gia, thì người phụ nữ trung niên, với mái tóc ngắn như con trai, miệng rộng và vẻ ngoài rất trẻ, là hoàn toàn tương phản với đương kim Thủ tướng Shinzo Abe, và bà có khả năng đối đầu với ông Abe tại Quốc hội. Tuy nhiên, vẫn theo Le Figaro, trên thực tế, Đảng Dân Chủ không thực sự là đối lập, bởi đảng này về cơ bản đi theo đường lối của đảng cầm quyền. Nữ thượng nghị sĩ Rendo suýt nữa mất chức sau khi bị cáo buộc che giấu quốc tịch Đài Loan.
Về kinh tế châu Á, theo Lesico, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Bank for International Settlement, tổ chức quốc tế của các ngân hàng trung ương có trụ sở tại Thụy Sĩ, đưa ra cảnh báo mới về mức nợ tăng vọt của Trung Quốc, với nợ của các doanh nghiệp tư lên đến 145% GDP.
Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, thì nếu đà này tiếp tục, khủng hoảng tài chính Trung Quốc sẽ bùng phát trong vòng 3 năm tới. Tỷ lệ nợ của Trung Quốc so với GDP là cao nhất trong số 43 quốc gia được ngân hàng này nghiên cứu. Còn theo một trung tâm thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội của Trung Quốc, thì tổng cộng nợ của Trung Quốc là khoảng 25.000 tỷ đô la, tương đương với 249% GDP. Bắc Kinh lo ngại nợ xấu tăng vọt, vượt tầm kiểm soát. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cảnh báo việc gia tăng tín dụng quá nhanh sẽ đẩy Trung Quốc rơi vào khủng hoảng tài chính. Hồi tháng 6 vừa qua, các ngân hàng Trung Quốc đã phải xóa hơn 300 tỷ nợ xấu.
Vụ tư pháp Hoa Kỳ mới đây đòi ngân hàng lớn nhất nước Đức, Deutsche Bank, 14 tỷ đô la do can dự vào cuộc khủng hoảng nợ xấu hồi năm 2007-2008 đặt ra một câu hỏi lớn đối với giới chuyên môn và chính giới châu Âu về vai trò của tư pháp đối với uy lực của nền kinh tế.
Báo Le Figaro có bài Tư pháp Mỹ, vũ khí của siêu cường kinh tế đặt vấn đề phải chăng có sự trùng hợp về thời gian giữa việc Brussels yêu cầu tập đoàn Apple phải bồi hoàn 13 tỷ euro thì chỉ 2 tuần sau, Bộ Tư pháp Mỹ ra quyết định đòi tiền ngân hàng Đức 14 tỷ. So sánh tư pháp Hoa Kỳ với tư pháp châu Âu, Le Figaro nhấn mạnh đến ưu thế vượt trội, vươn ra ngoài biên giới của hệ thống luật pháp Mỹ. Bởi vì chỉ cần có một đô la sử dụng tại Mỹ hoặc lên sàn chứng khoán tại Hoa Kỳ, thì một công ty nước ngoài phạm pháp ở nước ngoài có thể bị tư pháp Mỹ sở đến. Một loạt các ngân hàng công ty lớn của châu Âu đã phải nộp cho tư pháp Mỹ các khoản tiền khổng lồ hàng tỷ đô la. Ngược lại, cho đến nay, vũ khí duy nhất của tư pháp châu Âu trong lĩnh vực này là luật bảo vệ cạnh tranh lành mạnh. Riêng về khủng hoảng nợ xấu, bùng phát tại Mỹ năm 2007 đã có gần 200 tỷ đô la được đền bù cho các nạn nhân Mỹ, trong khi đó các nạn nhân châu Âu không hề nhận được gì.
Liên quan đến kinh tế Mỹ, báo Le Monde đã đặc biệt chú ý đến vụ sáp nhập hôm 14 tháng 9 khi tập đoàn dược phẩm và nông phẩm Đức Bayer tuyên bố mua lại tập đoàn thuốc trừ sâu công nghệ sinh học Monsanto của Mỹ.
Bài hướng tới một hệ thống độc quyền trong lĩnh vực thuốc trừ sâu hóa chất nông nghiệp lưu ý. Trong lĩnh vực này, ngoài vụ sáp nhập nói trên, còn có hai vụ đáng chú ý khác là việc công ty Trung Quốc Shenxina mua lại công ty Thụy Sĩ Syngenta và hai công ty Mỹ DuPont và Dow hợp nhất. Le Monde dự đoán rất có thể sẽ có những quái vật ra đời từ những cuộc hôn nhân này. tổng cộng 3 cặp đôi mới nói trên sẽ kiểm soát khoảng 80% thuốc diệt cỏ, 65% thị trường thuốc trừ sâu và 60% giống toàn cầu. Nhiều nhà làm nông lo ngại cuộc cách mạng giống biến đổi gen có thể khiến giá cây trồng tăng vọt. Theo báo The Wall Street Journal, thì chi phí cho giống cây trồng tăng gấp 4 lần kể từ năm 1996, tức thời điểm Monsanto khởi sự phát triển cây trồng biến đổi gen. Trong khi đó, từ khoảng 3 năm nay, giá bán nông phẩm liên tục xuống thấp. Bên cạnh đó, do thuốc trừ sâu bị kháng, người làm nông phải bỏ nhiều chi phí hơn cho việc mua thuốc mới và phải làm việc nhiều hơn trên đồng ruộng. Để bảo đảm năng suất cây trồng, người nông dân đứng trước áp lực phải sẵn sàng để thường xuyên mua giống và thuốc trừ sâu mới mỗi lần một đắt hơn.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế. Thanh Hà giới thiệu sách mới của giải Nobel kinh tế Joseph Stiglitz, Đồng Euro, mối đe dọa cho tương lai châu Âu.
Tạp chí kinh tế là một thất bại cả về mặt kinh tế, chính trị lẫn xã hội. Đồng Euro có nguy cơ làm khu vực Eurozone tan rã, chôn vùi luôn cả tham vọng xây dựng một cộng đồng chung châu Âu vững mạnh và hòa bình. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là nhận định của Giải thưởng Nobel Kinh tế 2001, giáo sư Joseph Stiglitz trong cuốn L'Euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe, nhà xuất bản LLL, ông vừa cho ra mắt độc giả Paris. Vậy thì cần phải làm những gì để đồng tiền chung châu Âu thực sự là một công cụ đem lại thịnh vượng chung như mong đợi? Trong cuốn sách vừa cho ra mắt độc giả Pháp giữa tháng 9, giải Nobel Kinh tế 2001, giáo sư Stiglitz ghi nhận khủng hoảng tài chính 2008 bắt nguồn từ Mỹ, thế nhưng chỉ 2 năm sau thì tâm bão đã chuyển hướng về châu Âu. Kể từ năm 2010, công luận chỉ còn chú ý đến khủng hoảng trong khu vực đồng euro qua hàng loạt các cột mốc như là Hy Lạp bị đe dọa mất khả năng thanh toán, thế rồi vết dầu loang đã lan tới cả những nước trong vùng Địa Trung Hải như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đe dọa cả Ý, Pháp. Trong 6 năm vừa qua, thời sự kinh tế châu Âu là một chuỗi dài của những đợt suy thoái. Trong lúc Hoa Kỳ đã phục hồi, châu Âu vẫn chưa trông thấy ánh sáng cuối đường hầm. Các nền kinh tế trong khu vực đồng euro thì lại càng chậm chạp hơn cả để quay trở lại với con đường tăng trưởng. Mãi cho đến năm ngoái, GDP của 19 nước thành viên trong Eurozone mới chỉ bắt kịp lại mức của năm 2007. Thế nhưng, tỷ lệ thất nghiệp trong vùng thì vẫn còn cao trên 10%. Về phương diện xã hội, khủng hoảng của châu Âu đã cướp đi công việc làm của cả trăm triệu dân trên lục địa già, qua đó cướp đi những giấc mơ, những mảnh đời của ngần ấy con người. Những đợt cắt giảm chi tiêu dồn dập mà các chủ nợ áp đặt với Hy Lạp, với Bồ Đào Nha hay Ireland, chính sách khắc khổ mà Bruxelles đòi các nước thành viên phải tuân thủ là mầm mống, gây bất mãn trong xã hội. Hậu quả trực tiếp là từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, các đảng cực tả, cực hữu, với những lập trường dân tộc chủ nghĩa, với những ý tưởng co cụm và bài châu Âu ngày càng lớn mạnh. Trong bối cảnh đó, mọi người đã nhận ra rằng đồng euro, đơn vị tiền tệ chung, được 19 nước trong khu vực Eurozone sử dụng, chẳng những đã chẳng đem lại thịnh vượng cho châu Âu như mong đợi, mà còn là trợ lực cho đà phục hồi. Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE thì đã hoàn toàn bất lực trong nhiệm vụ đem lại tăng trưởng và bảo đảm công ăn việc làm cho người dân. Eurozone được lập ra như một mái nhà chung trong đại gia đình châu Âu, nhẽ ra phải hỗ trợ lẫn nhau khi một thành viên lâm nạn, thì đã hoàn toàn không chấp nhận chia sẻ nguyên tắc, san sẻ những rủi ro. Chỉ đến khi bị đẩy vào chân tường, đến khi Eurozone bị đe dọa nổ tung ra, thì Liên hiệp châu Âu và BCE mới can thiệp. Giáo sư Stiglitz ở chương 7 và 8 đã mổ xẻ chính sách của châu Âu để khắc phục hậu quả khủng hoảng như thế nào, và ông kết luận. Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng nhất thì châu Âu chỉ đưa ra những giải pháp nhất thời, và kèm theo đó là những điều kiện ngặt nghèo, mà rồi kết quả vẫn chẳng đi đến đâu. Trả lời đài RFI, giáo sư Joseph Stiglitz, giải Nobel Kinh tế 2001, nhấn mạnh đến chính sách hội nhập nửa vời của châu Âu, có một đồng tiền chung, nhưng lại không có một ngân sách đồng nhất và cũng không có một ngân hàng trung ương đủ vững mạnh để bảo đảm cho đơn vị tiền tệ đó. Vì thiếu sót cơ bản này mà BCE và Bruxelles đã thực sự bó tay trong mục tiêu vực dậy kinh tế sau khủng hoảng năm 2010.
Đúng như vậy, hoặc là châu Âu phải đi xa hơn trên con đường hội nhập, hoặc là giảm bớt mức độ can thiệp vào chính sách kinh tế của từng thành viên. Ở giải pháp thứ nhất, Eurozone cần lập ra hay củng cố những định chế tương xứng để bảo đảm cho một đồng tiền được lưu hành một cách an toàn. Chẳng hạn như là lập ra một quỹ bảo đảm ký thác cho ngân hàng. Các bên cũng cần chia sẻ rủi ro và phải chấp nhận giúp đỡ lẫn nhau khi một nước sử dụng đồng euro lâm nạn. Ngoài ra, khu vực đồng euro cần phát hành một loại trái phiếu chung, Eurobond. Vai trò của Ngân hàng Trung ương châu Âu gồm cả từ mục tiêu kềm hãm lạm phát cho đến thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm công việc cho người dân, chứ không phải chỉ tập trung vào vế lạm phát như Ngân hàng Trung ương châu Âu đã làm cho đến thời gian rất gần đây. Theo tôi, thì đó là tất cả những sai lầm của khu vực Euro. Chính vì thế mà khối này đã bất lực và làm suy yếu thêm đơn vị tiền tệ chung. Tóm lại, châu Âu cần tăng cường các định chế cần thiết để đồng tiền chung thực sự đem lại thịnh vượng cho toàn khối. Tôi nghĩ đây là giải pháp tốt nhất. Còn nếu không, thì Eurozone bắt buộc phải nghĩ đến một giải pháp khác, có nghĩa là không chỉ sử dụng đồng tiền chung, mà trong khối Euro sẽ có đến 2 hay 3 đơn vị tiền tệ cùng được sử dụng song song với nhau. Thực sự là mô hình một đồng tiền duy nhất không đạt được những mục tiêu đề ra lúc ban đầu.
Giải Nobel Kinh tế 2001 trong cuốn L'euro comme la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe cũng đã không khoan nhượng với các nhà kỹ trị ở Bruxelles, đòi những nền kinh tế lâm nạn như Hy Lạp bằng mọi giá phải cắt giảm chi tiêu và bộ chi ngân sách, điều mà giáo sư Stiglitz gọi là nỗi ám ảnh của cân bằng ngân sách. Trong 3 chương đầu, cuốn sách vừa cho ra mắt công chúng ở Paris, giáo sư Stiglitz đã chứng minh những sai lầm của châu Âu khi cho ra đời một đồng tiền chung. Nhưng rồi, thay vì đồng tiền là phương tiện để đem lại tăng trưởng, để mưu cầu hạnh phúc cho con người, để phục vụ cho một nền kinh tế, thì từng bước Eurozone lại làm chuyện ngược đời khi sẵn sàng hy sinh rất nhiều để cứu lấy một đồng tiền, sẵn sàng huy động cả nhân lực đến tiền tài để cố giữ cho đồng euro được thoi thóp.
The currency was a means to an end.
Đúng như vậy, đồng tiền chung phải là một phương tiện để đem lại thịnh vượng ổn định cho châu Âu và để xây dựng một khối Euro đoàn kết hơn, để các dân tộc gần gũi nhau hơn, và qua đó châu Âu sẽ vững mạnh hơn. Nhưng thực tế là đến nay, các nước châu Âu không liên kết được với nhau. Đồng tiền chung thay vì được tạo ra để phục vụ cho kinh tế, thì giới lãnh đạo ở Bruxelles đã huy động cả một guồng máy kinh tế đồ sộ của Eurozone để củng cố một đơn vị tiền tệ. Châu Âu đã làm chuyện ngược đời. Hậu quả là đồng euro chỉ đem lại những chia rẽ giữa các thành viên thay vì mang lại thịnh vượng chung. Đồng tiền chung châu Âu cũng không đem lại lợi ích gì cho khối này về phương diện xã hội. Tôi muốn nói đến nạn thất nghiệp đe dọa tương lai cả một thế hệ thanh thiếu niên châu Âu. Đồng euro đã không cho phép châu Âu tiến xa hơn trên con đường hội nhập, mà ngược lại gây ra một sự chia rẽ, đến nỗi mà không chỉ khu vực đồng euro mà cả Liên hiệp châu Âu có nguy cơ tan rã. Điển hình là các đảng dân túy bài châu Âu càng ngày càng mạnh ở tất cả các quốc gia thành viên. Vậy thì kết luận ở đây là đã đến lúc chúng ta cần thay đổi mô hình đó, cần sửa đổi những sai lầm để có thể cứu được đồng euro, hay thậm chí từ bỏ một đồng tiền chung để cứu lấy hoài bão chung cho châu Âu, đó là xây dựng một khu vực thịnh vượng và đoàn kết.
Trong nhãn quan của giáo sư Stiglitz, Eurozone là một căn nhà mà nền móng đã không được xây dựng một cách nghiêm túc ngay từ đầu, để rồi mới chỉ sau có hơn chục năm, căn nhà đó ngày càng siêu vẹo. Để có thể tiếp tục ở trong một căn nhà ấy một cách an toàn thì cần phải sửa chữa. Ở phần cuối cuốn sách, tác giả đề nghị một loạt các hướng đi cho Eurozone, cho đồng euro.
There's an alternative.
Có những giải pháp khác cho vấn đề này chứ. Thí dụ như, những quốc gia đang dư giả về ngân sách cần chấp nhận chi tiêu nhiều hơn. Cụ thể là Đức có thể đóng vai trò đầu tàu này. Thay vì thế, ta thấy, cho đến rất gần đây, tại Đức thậm chí còn không có mức lương tối thiểu. Những nước Đức bằng lòng chi tiêu rộng rãi hơn, tăng lương cho người lao động, đẩy mãi lực của người dân lên cao hơn, thì đó là giải pháp tốt hơn cả để chia sẻ gánh nặng và giúp đỡ những thành viên yếu kém trong khối Euro.
Châu Âu cần cấp bách xét lại chính sách hội nhập kinh tế, bởi vì nếu chần chừ thì Eurozone, theo nhận xét của giáo sư Stiglitz, sẽ phải đối mặt với những đợt sóng dữ khác ở cường độ và có sức công phá có lẽ còn lớn hơn cả so với những gì đã trải qua trong 6 năm vừa rồi.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với tựa Biển Đông, sách lược cầm chân Trung Quốc của Việt Nam, Trọng Nghĩa biên soạn, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ phân tích.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ ngày 10 tới 15 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc công du Trung Quốc trong một bối cảnh được cho là không mấy thuận lợi cho Hà Nội trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Trong tình hình đó, Việt Nam được cho là đã cố gắng giải tỏa áp lực từ phía Trung Quốc, mà đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế rất nặng nề đối với Việt Nam, đồng thời tìm cách bảo vệ chủ quyền của mình tại khu vực Biển Đông đang bị Bắc Kinh tranh chấp dữ dội. Khi đón tiếp Thủ tướng Việt Nam, Trung Quốc đã tỏ thái độ rất hòa hoãn và giới quan sát đặc biệt chú ý đến lời khuyến dụ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Việt Nam hôm 13 tháng 9, kêu gọi Hà Nội giải quyết vấn đề Biển Đông bằng đàm phán song phương, vì lẽ, xin trích, lợi ích chung giữa hai nước lớn hơn rất nhiều so với những bất đồng. Trước đó, trong một cuộc họp với đồng nhiệm Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng cho rằng hai nước nên nghiêm túc thực hiện những gì đã được đồng thuận ở cấp cao, quản lý và kiểm soát các tranh chấp, xúc tiến hợp tác hàng hải để cùng duy trì ổn định trên biển. Tất cả những lời lẽ trên đây đều rất hòa dịu, không thấy nói gì đến thực tế trên Biển Đông là bất chấp phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay ngày 12 tháng 7 vừa qua, phủ nhận hoàn toàn các cơ sở pháp lý của đường lưỡi bò, Trung Quốc vẫn áp đặt các yêu sách thái quá của họ, ra sức thị uy bằng những cuộc tập trận trên không và trên biển, tiếp tục thúc đẩy tiến trình quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp tại khu vực Trường Sa, trong đó có nhiều đảo đã dùng võ lực chiếm lấy từ tay Việt Nam trước đây. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI về thông điệp mà Trung Quốc muốn gửi tới Việt Nam nhân dịp trải thảm đỏ đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Maine, Hoa Kỳ, nêu bật dụng tâm chiêu dụ và hù dọa của Bắc Kinh.
Theo tôi nghĩ thì thông điệp của Trung Quốc đối với hồ sơ Biển Đông là Việt Nam không nên thừa thắng xông lên. Nếu chịu nhịn nhục thì Trung Quốc sẽ không những tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại mà còn tăng viện trợ nữa. Hiệp định khung về khoản vay bổ sung 250 triệu đô la Mỹ cho tuyến đường sắt đô thị cát linh Hà Đông và bản ghi nhớ về việc trao tặng thiết bị trị giá 20 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu là hai chứng minh cụ thể. Còn không thì Trung Quốc là sẽ tiếp tục gây áp lực đối với Việt Nam từ nhiều phía, như từ Campuchia, Lào, Nga, v.v., cũng như từ ngay các cơ sở của Trung Quốc tại Việt Nam.
Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Việt Nam không rơi vào bẫy của Trung Quốc, vẫn đẩy mạnh chiến dịch ngoại giao để tìm hậu thuẫn từ các nước khác, nhưng tiếp tục tránh không cho Trung Quốc gọi là có cớ để leo thang.
Đúng là Việt Nam biết rất rõ thì cái phản ứng của Việt Nam cũng phải cho nó làm sao để cho Trung Quốc khỏi có phản ứng mạnh đối với Việt Nam. Thì trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam đã có những cố gắng như nâng cấp quan hệ với Ấn Độ, vận động Singapore để qua đó làm áp lực các nước khác trong ASEAN, rồi tăng cường hợp tác với Pháp để kéo các nước khác ở Âu Châu ngày càng tham gia vào hồ sơ Biển Đông và an ninh khu vực ở Đông Nam Á. Trong thời điểm hiện tại thì Việt Nam chỉ muốn hoạt động cầm chừng để phòng hờ và để cho Trung Quốc không có cớ leo thang. Ngoài việc để cho Trung Quốc có thời gian điều chỉnh chính sách bắt nạt của mình đối với các nước trong khu vực, thì Việt Nam cũng muốn mua thời gian để giải quyết các vấn đề nội bộ đang ngày càng căng thẳng và khó khăn.
Thái độ rất ngoại giao của Việt Nam đối với Trung Quốc có thể nói là nhằm hóa giải ba nhân tố được cho là có thể bất lợi cho Việt Nam trong việc tranh thủ dư luận quốc tế chống lại các yêu sách chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc tại Biển Đông. Giới phân tích thường nhắc đến ba yếu tố, mà gần đây nhất là việc Bắc Kinh đã dùng các thủ đoạn hậu trường và đã thành công trong việc khóa miệng ASEAN, không cho nhắc đến phán quyết quốc tế về Biển Đông, cho dù đó là một sự kiện tối quan trọng cho an ninh toàn khu vực. Nhân tố thứ hai là việc tân Tổng thống Philippines, nước đứng mũi chịu sào trong vụ kiện Trung Quốc ra trước quốc tế, lại bất ngờ bắn đi những tín hiệu hòa dịu về phía Bắc Kinh, trong lúc lại có một số thái độ cứng rắn hơn đối với Mỹ. Nước đã hết sức hậu thuẫn cho Manila trong việc chống đỡ sức ép đến từ Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông trong thời gian trước đây. Nhân tố thứ ba là sự kiện nước Mỹ vào thời điểm này cũng đã có vẻ muốn tránh gây căng thẳng với Bắc Kinh, một động thái rất dễ hiểu khi biết rằng Hoa Kỳ đang trong thời kỳ tranh cử tổng thống và chính quyền mãn nhiệm thường tránh có những động thái có khả năng gây trở ngại cho chính quyền kế nhiệm. Tuy nhiên, đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, không nên xem các nhân tố trên đây là hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam. Giáo sư Long phân tích như sau.
Tôi thì lạc quan hơn. Trước hết tôi không nghĩ Philippines càng ngày càng ngã về Trung Quốc. Tổng thống Duterte có thể ăn nói rất lỗ mãng và hầm hồ. Nhưng ông ta cũng nói rõ rằng Philippines sẽ đàm phán với Trung Quốc để làm tốt quan hệ song phương, nhưng dựa trên phán quyết của Tòa án Trọng tài Thượng trực. Tôi nghĩ Philippines sẽ không để cho Trung Quốc chiếm toàn bộ khu vực Scarborough, rộng khoảng 150 dặm vuông, vì như thế sẽ ngăn chặn tất cả lưu thông từ phía Nam qua eo biển Malacca lên đến Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật, qua giữa đất liền của Philippines và Scarborough. Ta nên nhớ rằng từ khi Trung Quốc đe dọa an ninh ở Biển Đông qua việc thiết lập căn cứ quân sự ở Hoàng Sa, thì khoảng 60% dầu khí sau khi qua eo biển Malacca đã chuyển hướng qua phía Đông để đi dọc Philippines lên hướng Bắc. Đó là một trong những lý do chính mà Trung Quốc đã đánh chiếm Scarborough. Nhưng thái độ dường như hững hờ của Duterte trong hiện tại, cũng như sự bất lực của ASEAN như là một hiệp hội nói chung, thì càng ngày càng làm tăng giá trị của Việt Nam. Một phần là vì Việt Nam có bờ biển và khu đặc quyền kinh tế dài nhất trong khu vực Biển Đông, cho nên ảnh hưởng của sự đe dọa an ninh ở Biển Đông là lớn nhất đối với Việt Nam. Còn về phía Mỹ thì thái độ có vẻ bất quan tâm trong hiện tại, thật ra có hai điều tích cực. Thứ nhất là để cho Trung Quốc có thời gian hạ hỏa. Sau đó, nếu Trung Quốc vẫn không thượng tôn pháp luật quốc tế và tiếp tục đe dọa an ninh ở Biển Đông, thì sau bầu cử ở Mỹ, chính quyền mới sẽ có cớ mà chứng minh cho dân chúng họ, cũng như đối với dư luận quốc tế, rằng vai trò của Mỹ trong vấn đề bảo vệ luật pháp quốc tế và an ninh trên biển là tối quan trọng.
Nhìn chung, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng, trong giai đoạn sắp tới, Việt Nam cần phải tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực vận động quốc tế và khu vực, góp sức cùng Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh tại Biển Đông, và nhất là phát huy việc tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển, điều mà Trung Quốc đang chứng tỏ là họ coi thường.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Kinh tố cáo Tokyo phá hoại đồng thuận ASEAN-Trung Quốc về Biển Đông. Cảnh sát Mỹ bắt giữ một nghi can gốc Afghanistan liên quan đến các vụ nổ bom tại New York và New Jersey. Hưu chiến tan vỡ tại Syria, lực lượng đối lập cầu cứu Liên Hợp Quốc. Mỗi ngày một sự kiện. Liên minh chiến lược Nga-Trung về Biển Đông sẽ không lâu bền. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí khoa học do Trọng Thành phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến tại Đức. Bài học về đánh giá thảm họa môi trường, từ vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico đến nạn cá chết tại Việt Nam do Formosa. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.